Chương 11. Nội dung bài phát biểu. Cách nay chưa lâu, có một diễn viên hài, tên anh ta là Milton Hayes, rất nổi tiếng với bài diễn văn kéo dài 15 phút trong các buổi diễn của anh ta. Anh ta hầu như không nói được một câu nào mạch lạc. Toàn thể những gì anh ta nói chẳng có một ý nghĩa gì. Tuy vậy, nó lại có một tác dụng thu hút người nghe rất lớn. Có lẽ khi chúng ta xem anh ta diễn tấu, chúng ta nghĩ ngay đến hàng tá các diễn giả mà chúng ta từng nghe phát biểu và chẳng hiểu họ nói gì. Vậy mà người diễn viên này dường như đã thỏa mãn được một nhu cầu tâm lý quan trọng của chúng ta. Có lẽ mọi người trong chúng ta thỉnh thoảng thích nói lên những điều vô nghĩa. Phần diễn tấu của anh ta đại để như sau. Chào các bạn và những ai tin rằng việc giải trí bằng phim ảnh, vâng. Tôi phải nói lên điều này với tất cả sự chân thành và lòng tin mà tôi có, rằng sự ưa thích và không mảy may đắn đo leo xuống một cách hết sức thận trọng. Và tôi phải nói lên điều này với tất cả sự quả quyết và kiểu cách của một học sinh. Và tất cả những cái này không có mục đích nào khác ngoại trừ việc cùng bơi chèo với những người giỏi nhất trong bọn họ và trong khi vẫn gánh lấy trách nhiệm. Tôi đánh cá là các bạn thậm chí không thể mỉm cười. Viết trên giấy, nó không đáng cho ta đọc. Thế mà Milton Hayes đã diễn với một kịch bản như vậy. Đúng vậy, và tất cả chúng tôi đã cười nghiêng ngửa với những lời nói tào lao đó của anh ta. Chúng ta đã ngồi ngay ngắn lại và mỉm cười như thể chúng tôi hiểu được ý nghĩa những điều anh ta nói, trong khi chúng tôi không có một chút ý niệm gì về những điều đó. Và thái độ này đưa chúng tôi đi thẳng vào tính cách vớ vẩn của bài nói, chủ đề chính của buổi diễn. Mặc dù những gì tôi đã viết về việc xây dựng bài phát biểu, mặc dù nhiều diễn giả tự tay soạn thảo bài phát biểu của họ, một điều gì đó vẫn xảy đến khi họ đứng lên và họ bắt đầu nhảy cóc từ điểm này qua điểm khác, và thêm thắt điều này điều nọ vào bài phát biểu có sẵn, và đó chính là lúc sự vớ vẩn bắt đầu. Nhiều diễn giả mở đầu rất tốt, một số trong bọn họ làm cho chúng ta chú ý. Nếu để trọng tâm bài phát biểu sang một bên, chúng ta có thể nói là nhiều diễn giả kết thúc khéo léo. Đây là một điểm then chốt. Bạn phải phân chia chủ đề chính của bạn ra thành nhiều phần, và bạn phải xem mỗi một phần nhỏ như chính nó là một bài phát biểu thật sự, với phần mở đầu, phần thân và phần kết, đồng thời là một sự dẫn nhập sang phần kế tiếp. Sau khi phân chia chủ đề chính ra thành nhiều phần, đừng bao giờ thay đổi chúng khi bạn bắt đầu phát biểu. Nếu không như vậy, nếu bạn cảm thấy rằng vì cần được cử tọa hoan nghênh, bạn phải đào sâu thêm chủ đề của mình. Nếu bạn tin rằng cử tọa muốn nghe bạn nói rõ hơn nữa, khi đó bạn có triển vọng trở thành một Milton Hayes, nhưng những điều kiện khác hẳn. Ở chỗ này hay chỗ khác, xuyên suốt quyển sách này, tôi vẫn đề cập tới sự quan tâm đến người đối diện, và bạn phải tiếp tục lưu ý đến điều này khi bạn trình bày chủ đề của bạn. Cử tọa mong muốn điều gì ở bạn? Hãy tự mình khám phá ra điều đó và thỏa mãn điều mong muốn đó, và bạn sẽ có một bài phát biểu đặc sắc. Chúng ta hãy liệt kê các nhu cầu chính của cử tọa. Nhu cầu hiểu biết học hỏi, nhu cầu kiếm ra tiền, nhu cầu mơ mộng lãng mạn, nhu cầu có được một sức khỏe dồi dào, nhu cầu yêu thương gắn bó, nhu cầu cảm thấy hãnh diện, nhu cầu tồn tại, nhu cầu giải trí, tiêu khiển, nhu cầu thỏa mãn lòng tin. Có thể còn có nhiều nhu cầu khác nữa, nhưng những nhu cầu kể trên cũng đã bao quát khá đầy đủ. Bạn thử suy nghĩ xem có thể khám phá thêm được nhu cầu nào khác nữa không? Giả sử chủ đề chính của bạn được chia làm 6 phần nhỏ, khi đó bạn phải cố gắng thỏa mãn một nhu cầu trong mỗi phần nhỏ. Dưới đây là một vài ví dụ. Một bài phát biểu trước các thành viên của tổ chức phụ nữ về vấn đề làm thế nào họ có thể góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh trong các cửa tiệm bán thực phẩm. Chủ đề gồm 4 phần chính. 1. Về nhu cầu sinh tồn. 1. Về nhu cầu hưởng thụ một sức khỏe dồi dào. 2. Về nhu cầu học hỏi, làm thế nào họ có thể giúp đem lại kết quả. Một bài phát biểu của một giám đốc điều hành trước các nhân viên thuộc quyền về sự thành công. Chủ đề gồm 6 phần chính. 1. Về nhu cầu học hỏi. 2. Về nhu cầu kiếm ra tiền. 1. Về nhu cầu thỏa mãn tình cảm. 1. Về nhu cầu sinh tồn. Một là nhu cầu thỏa mãn lòng tin, tin ở thiện chí của vị giám đốc luôn luôn tìm cách giúp đỡ mọi người. Các nhu cầu. Sau đây, bạn hãy thử xem bạn có thể vận dụng các nhu cầu này thế nào trong các bài phát biểu của bạn. Nhu cầu học hỏi. Có bao giờ bạn lắng nghe một diễn giả phát biểu hy vọng học hỏi được một điều gì đó, nhưng cuối cùng lại cảm thấy thất vọng? Đó là bởi vì người diễn giả đó không biết đến bảng liệt kê các nhu cầu. Có thể anh ta nghĩ rằng bạn cần được tiêu khiển, vì thế anh ta kể quá nhiều câu chuyện. Có thể anh ta nghĩ rằng bạn sẽ cảm thấy hãnh diện về việc bạn ra sức học hỏi ở đề tài mới mẻ. Nếu cử tọa muốn học hỏi một điều gì đó nơi bạn, khi đó phần lớn phát biểu của bạn phải hướng đến nhu cầu học hỏi. Người diễn giả trong bài phát biểu trước tổ chức phụ nữ chỉ dành 50% công việc của mình cho nhu cầu học hỏi. Bởi vì phần lớn các chủ tọa có mặt chỉ muốn biết họ cần phải hành động ra sao, nghĩa là tẩy chay các cửa tiệm thiếu vệ sinh, yêu cầu hàng hóa phải có bao bì, đề nghị chủ nhân các cửa tiệm phải có biện pháp giáo dục và nhắc nhở nhân viên bán hàng về các quy định về vệ sinh, v.v. Diễn giả muốn khuyến cáo cử tọa có hành động về vấn đề này, vì vậy anh ta đề cập đến nhu cầu sinh tồn. Anh ta nhấn mạnh rằng họ phải có những biện pháp phòng ngừa và phải hành động vì sự an toàn của gia đình họ và con cái họ. Bước tiếp theo của anh ta là đề cập đến những lợi ích của sức khỏe, chỉ ra rằng nếu họ ít gặp nguy cơ ăn phải thức ăn nhiễm độc, nếu họ ra sức làm cho các cửa tiệm được điều hành trong những điều kiện hợp vệ sinh hơn. Như vậy, anh ta triển khai đề tài một cách thỏa đáng. Thông thường chỉ có một diễn giả khi nói về một đề tài chuyên biệt mới dành hết nỗ lực của mình cho việc giáo dục hoặc thỏa mãn nhu cầu học hỏi. Nếu như một diễn giả có thể đưa vào bài nói của mình một hoặc hai nhu cầu khác, anh ta có thể khiến cho bài nói của mình trở nên lôi cuốn hơn và có hiệu quả hơn. Nhu cầu kiếm tiền. Nếu một diễn giả có thể giúp chúng ta tăng thêm thu nhập, anh ta sẽ được mọi người hoan nghênh. Một số diễn giả có thể làm được điều này, tuy nhiên họ chỉ đề cập đến vấn đề một cách gián tiếp. Nhu cầu kiếm tiền tăng thu nhập cần được các diễn giả nghiên cứu cẩn thận khi họ nói chuyện với công nhân. Các diễn giả nói chuyện với những người bán hàng, các diễn giả tìm cách đẩy mạnh sức sản xuất. Không nên quên rằng lý do chủ yếu khiến cho cử tọa muốn nghe họ nói không phải là vì những người này muốn bán được nhiều hàng hơn hoặc sản xuất ra nhiều hàng hơn, mà là vì họ muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Nhiều diễn giả, các viên chức chính phủ nói về nhu cầu gia tăng hàng xuất khẩu. Một cách tự nhiên các vị này nhấn mạnh đến sự kiện rằng quốc gia cần phải xuất khẩu để tồn tại, rằng các bộ ngành khác nhau của chính phủ cần phải góp phần đẩy mạnh sự nghiệp xuất khẩu, rằng nên gửi đội ngũ bán hàng ra nước ngoài hơn là chỉ giao dịch với bạn hàng qua bưu điện. Nhưng không có mấy diễn giả nhấn mạnh đến nhu cầu kiếm được tiền. Gần đây, tôi nghe một diễn giả của chính phủ đề cập đến điểm này và ông ta nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Ông ta nói, và đây là lý do chính yếu vì sao các bạn nên phấn đấu cho nỗ lực xuất khẩu. Nó sẽ đem lại cho các bạn nhiều lợi nhuận hơn nữa. Và mặc dù nhà nước hưởng lợi trong việc này, nhưng các bạn cũng có phần của các bạn. Cử tọa trong buổi nói chuyện hầu hết là các nhà doanh nghiệp đánh giá cao lối nói chuyện thực tiễn này, bởi vì hầu hết mọi người đều chán ngán những lời nói năng rỗng tuếch. Nhu cầu tình cảm. Đôi khi tỏ ra đa cảm hay lãng mạn một chút cũng là một điều tốt. Chỉ cần một sự khiêu gợi nhẹ nhàng đến những tình cảm trong sáng sẽ được mọi người trong cử tọa đón nhận một cách chân thành. Điều này có thể thực hiện dưới hình thức một sự tôn vinh một nhân vật nào đó, một người đã có công lao đối với câu lạc bộ hoặc một hiệp hội, một người mà có thể vì đau bệnh không có mặt trong buổi họp mặt hôm nay. Ông Harriet trong bài phát biểu trước nghị viện về vấn đề phòng thủ châu Âu đã nói như sau: "Hiện tôi là một người già nua, đang ở vào giai đoạn cuối của cuộc đời." Ông ta kêu gọi đến cảm tình của người nghe. Wilfred Pickles trong một lời kêu gọi, kể cho mọi người nghe câu chuyện một đôi vợ chồng già cùng chia sẻ với nhau những ngày còn lại với một khoản tiền trợ cấp nhỏ, nhưng lại từ chối chia tay với con chó săn thân yêu của họ. Ông ta tác động đến tình cảm của chúng ta. Luôn luôn để ý đến nhu cầu tình cảm của con người, nhưng chỉ nên sử dụng nó một cách chân thành. Nhu cầu vui thú. Tất cả chúng ta đều yêu thích cảm giác thỏa mãn, hài lòng, đặc biệt là với chính mình. Khi có thể khen ngợi cử tọa về một điều gì đó, hành động này của bạn sẽ làm cho mọi người vui sướng. Tin vui, một bài thơ hoặc một đoạn thơ được đọc lên một cách diễn cảm, một câu nói sâu sắc, v.v. Tất cả những cái này có thể đem đến sự vui thích cho nhiều cử tọa khác nhau. Đối với một diễn giả, việc kể cho mọi người nghe một câu chuyện về một thành tích nào đó cũng đem lại sự vui thích. Đây cũng là một dịp hiếm hoi khác để đảo ngược công thức, các bạn, chúng ta và tôi. Chúng ta có thể tự đặt mình vào vị trí của diễn giả khi anh ta kể cho chúng ta nghe anh ta đã leo lên triền núi đóng băng một cách khó khăn như thế nào, hoặc anh ta đã đi xuyên qua khu rừng lầy lội như thế nào. Chúng ta cũng cảm thấy vui sướng khi thấy một người nào đó được tôn vinh, điều mà chúng ta muốn làm nhưng cảm thấy vui thích khi thấy diễn giả làm thay chúng ta. Nhu cầu hưởng thụ một sức khỏe dồi dào. Nếu các bạn biết cách thư giãn, sức khỏe của bạn sẽ được lợi. Đó là một điểm quan trọng mà tôi vẫn nhắc đi nhắc lại trong các bài nói chuyện của tôi về vấn đề thư giãn. Trước kia tôi không đề cập đến điểm này, các bài phát biểu của tôi phần lớn chỉ nói về nghệ thuật thư giãn và việc thư giãn giúp các diễn giả tự chủ ra sao. Khi tôi khám phá thấy việc thư giãn có lợi cho sức khỏe, tôi liền triển khai nó thành một phần riêng biệt. Thời gian gần đây, nhiều người tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của họ, và nếu bạn có thể dành một phần bài phát biểu của bạn để nói cho cử tọa biết thư giãn có lợi cho sức khỏe của họ ra sao, bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng bằng sự quan tâm lắng nghe của cử tọa. Nhu cầu yêu thương gắn bó. Nhiều diễn giả bàn về vấn đề hướng dẫn hôn nhân và các vấn đề gia đình đều sử dụng nhu cầu này trong bài nói chuyện của họ. Làm thế nào để có được tình yêu và sự gắn bó là một đề tài chắc chắn sẽ khiêu gợi được sự quan tâm sâu sắc nhất. Các vấn đề có liên quan đến tình dục cũng vậy. Một diễn giả bàn về những đề tài này phải là một người trưởng thành và không tỏ ra lúng túng khi nói chuyện trước một cử tọa hỗn hợp. Nếu anh ta có thể giúp đỡ họ trong các vấn đề về đời sống tình dục, hoặc giúp họ thành tựu được tình yêu và gắn bó, thì đó là một bước nên có trong một bài nói chuyện. Nhu cầu về lòng hãnh diện. Hãnh diện về những thành tựu của người khác, hãnh diện về cộng đồng của chúng ta, hãnh diện về đất nước của chúng ta, hãnh diện về tổ chức, đoàn thể của chúng ta, v.v. Vâng, chúng ta thích cảm giác hãnh diện về một điều gì đó. Và lòng hãnh diện này có thể khơi lên bởi các diễn giả, vì lợi ích của cử tọa và cũng vì lợi ích của diễn giả. Nhu cầu sinh tồn. Nhu cầu này đi kèm với ý thức cảnh giác. Chúng ta lắng nghe các diễn giả nói về vấn đề phòng vệ dân sự bởi vì ý thức sinh tồn là một phần tự nhiên của bản thể của chúng ta, nhất là khi chúng ta trưởng thành. Nhu cầu vui chơi, giải trí. Vâng, chúng ta muốn được vui chơi vào những dịp có thể được, và ngay cả trong một bài nói chuyện nghiêm túc, một chút thay đổi không khí cũng góp phần giúp chúng ta tiếp thu những luận điểm then chốt của vấn đề đang được trình bày. Bạn có thể nghĩ rằng một diễn giả trình bày một đề tài nhẹ nhàng có quyền tạo một cảm giác vui thú nơi người nghe bằng những câu chuyện kể và những câu trích dẫn. Đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không thể dành hẳn một phần bài nói chuyện cho một câu chuyện vui, có mục đích làm cho sáng tỏ hơn một điểm nào đó trong bài nói chuyện. Nhu cầu lòng tin. Đây là một đề tài khó tiếp cận, và tôi sẽ không đề cập đến những hàm ý về tôn giáo của nó. Nếu một diễn giả có thể giúp cho một thành viên nào đó trong cử tọa có thêm lòng tin nơi chính bản thân họ, nơi đất nước họ, nơi công việc làm của họ, thì anh ta nên làm điều đó với bài nói chuyện của mình. Hãy khai thác càng nhiều nhu cầu của cử tọa càng tốt, và bạn sẽ có một bài phát biểu đặc sắc. Chương 12. Cách kết thúc một bài phát biểu. Buck Flanagan, diễn viên hài nổi tiếng của chúng ta, có nhã ý mời tôi đến chơi một vài buổi tối đằng sau hội trường nhà hát Victoria Palace. Lúc đó tôi đang viết một quyển sách lấy sân khấu làm bối cảnh. Vốn hiểu biết rất ít về những gì đằng sau sân khấu, tôi rất cảm kích trước lời mời đó. Tôi không thể nào có được một tuần lễ thú vị hơn thế nữa. Nhóm Crazy Gang cũng tỏ ra vui nhộn ở đằng sau cánh gà và trong phòng hóa trang như là khi họ xuất hiện trên sân khấu. Trong đêm diễn, Bob Flanagan đã hát bài hát được đánh giá là thành công rực rỡ. Có một đêm diễn, tiếng vỗ tay hoan hô trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên, những lời yêu cầu nửa đi của khán giả không được đáp lại, vì hiển nhiên là chương trình buổi trình diễn không thể nào thay đổi. Dù vậy, nhiều người phía sau cánh gà vẫn tỏ ra mềm lòng. Hát cho họ nghe một bài nữa thôi Bớt, họ nói. Bớt trả lời, không. Họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi hãy còn thèm muốn. Hãy tiếp tục đem diễn theo chương trình đã định. Mỗi một diễn giả đều học được một bài học ở đây. Một khi anh ta quyết định lúc nào kết thúc, anh ta phải giữ đúng như vậy và không kéo dài thêm bài nói chỉ vì cử tọa tỏ ra thích thú với bài nói của mình, không cho thấy dấu hiệu sẽ kết thúc. Việc nhận biết một diễn giả không thông thạo công việc của mình luôn luôn là một việc rất dễ. Anh ta bắt đầu bài nói bằng một lời xin lỗi và kết thúc bằng một sự báo hiệu, báo cho cử tọa biết rằng anh ta sắp kết thúc. Điều này cũng không đến nỗi nào nếu như anh ta giữ đúng lời hứa. Nhưng anh ta lại ít khi giữ lời hứa. Người diễn giả thiếu bình tĩnh luôn luôn đưa ra những dấu hiệu kết thúc. Sau đây là bản liệt kê những lời báo trước đó. Và cuối cùng tôi phải nói với quý vị, bài phát biểu của tôi sắp sửa kết thúc. Và đây là câu chuyện cuối cùng của tôi. Trước khi ngồi xuống, tôi phải nói với quý vị, một lời sau cùng, để kết luận. Chắc hẳn là quý vị đã nghe tôi nói khá nhiều rồi, giờ đây tôi sắp sửa phải dừng lại, nhưng... Những câu trên đây đều là những dấu hiệu kết thúc, bạn đừng bao giờ sử dụng chúng. Lý do tại sao các diễn giả thiếu tự tin hay sử dụng chúng là vì trong suốt bài phát biểu, họ luôn mong muốn giây phút kết thúc và thật phấn khởi khi họ có thể nói với một vẻ dứt khoát. Và giờ đây tôi sắp sửa kết thúc bài phát biểu. Nhưng vào đúng lúc đó, một sự việc lạ lùng xảy ra. Một khi nói lên câu vừa rồi, họ cảm thấy lòng tự tin được phục hồi. Họ biết rằng họ có thể ngồi xuống nếu họ muốn và họ bắt đầu cảm thấy sung sướng. Họ bắt đầu cảm thấy thích thú với bài phát biểu của mình. Lúc đó thay vì chấm dứt và ngồi xuống, họ lại tiếp tục nói. Họ suy nghĩ về tất cả những điều họ muốn nói với cử tọa, mà vì thiếu bình tĩnh họ đã bỏ sót không nói tới trước đó, và họ nói về những điều đó. Hãy ghi nhớ là đừng đưa ra một dấu hiệu kết thúc, nhưng khi bạn quyết định kết thúc, hãy kết thúc ngay. Điều bất ngờ. Thay vì báo cho cử tọa biết bài phát biểu sắp kết thúc, hãy dành cho họ sự bất ngờ, hãy để cho họ cảm thấy bạn còn đang ngon trớn, rằng còn có nhiều điều chưa nói hết, thế rồi bạn kết thúc một cách không đoán trước được. Bạn sẽ không làm cho cử tọa sửng sốt, bạn sẽ khiến cho họ cảm thấy thích thú với cách kết thúc của bạn, miễn là bạn sử dụng một trong những kỹ thuật kết thúc chuẩn.
Các kỹ thuật kết thúc. Nếu bạn chuẩn bị sẵn một kết thúc đặc sắc cho bài phát biểu, kết thúc của bạn sẽ khiến mọi người thích thú. Kết thúc bằng cách tóm lược, summary close. Đây là một cách kết thúc đặc biệt hữu ích nếu như bạn muốn cho cử tọa ghi nhớ những chi tiết nổi bật của bài phát biểu của bạn một thời gian lâu dài sau khi bạn kết thúc bài phát biểu. Bạn kết thúc bằng cách tóm lược lại các điểm chính, nhưng bạn không báo trước cho cử tọa biết. Nếu không như vậy, thì chính bạn đưa ra những dấu hiệu cho biết bạn sẽ kết thúc. Bạn sẽ không kết thúc bằng cách nói, bây giờ tôi xin phép tóm lược. Nhưng bạn có thể nói, quý vị sẽ ghi nhớ là, và tiếp đó bạn nêu lên các điểm quan trọng. Sau đây là một ví dụ. Bài phát biểu về công tác tuyển mộ cảnh sát như sau. Về mặt lợi ích cá nhân, sẽ có đủ mọi cơ hội để bạn chọn chơi một môn thể thao ưa thích. Lương bổng lại hậu hĩ, nhiệm vụ của một người truy tìm kẻ phạm tội lại thú vị và không bao giờ nhàm chán. Các cảnh sát mặc sắc phục có thể thi hành nhiệm vụ theo phiên giống như các nhân viên thường phục tại cục điều tra hình sự. Nói tóm lại, đó là một loại nghề nghiệp rất được ưa chuộng. Kết thúc. Một ví dụ khác. Một bài phát biểu về các tờ nội san. Hãy thử hình dung xem những lợi ích của nó. Nó giúp tạo ra và duy trì thiện chí, nó tạo nên nhiệt tình, nó giúp gia tăng sản lượng và thương vụ, nó phục vụ các lợi ích và làm vui lòng khách hàng, nó giúp cho các cổ đông am hiểu tình hình một cách đầy đủ, nó giúp giảm bớt một khối lượng lớn thư tín trao đổi bởi vì mọi diễn biến mới mẻ có thể được giải thích một cách đầy đủ trên một tạp chí như vậy. Nó giúp ích rất nhiều cho các đại diện xuất khẩu của bạn. Theo tôi, đó là tất cả sự minh chứng mà bạn cần có về việc bạn nên phát triển một tờ nội san. Kết thúc. Kết thúc bằng một câu hỏi, question normal. Đôi khi diễn giả nêu lên để cho cử tọa suy nghĩ tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi nhất định mà anh ta đặt ra cho họ. Nếu một câu hỏi như vậy đặt ra cho họ sớm quá, họ sẽ quên nó đi. Tuy vậy, khi diễn giả kết thúc bài phát biểu bằng một câu hỏi, họ sẽ ghi nhớ câu hỏi đó. Ví dụ, bài phát biểu tại một phiên họp các cổ đông của một tập đoàn khách sạn. Câu hỏi đặt ra là nên tiến tới hay nên thối lui? Các khách hàng của chúng ta vẫn trung thành với chúng ta, nhưng cho tới khi nào chúng ta chưa hiện đại hóa các trụ sở của chúng ta ở khu vực phía Tây, West End, chúng ta sẽ không mời gọi sự tham gia vốn của các khách hàng mới, vốn rất cần thiết cho sự phát triển của tập đoàn chúng ta. Vốn mà chúng ta cần đến không phải là ít, nhưng chúng ta cũng phải xoay cho ra. Các cổ phần ưu tiên mới mà tôi đề cập với quý vị sẽ có mức lãi là 8%. Câu hỏi mà quý vị sẽ phải trả lời là: quý vị có thể sử dụng đồng vốn của quý vị tốt hơn nữa hay không? Tôi không nghĩ là quý vị có thể. Kết thúc. Bài phát biểu về việc giữ gìn cho thành phố London sạch rác. Chúng ta đã làm nhiều việc, nhưng chúng còn phải trải qua một chặng đường dài trước khi chúng ta tiến tới sự tươm tất của các thành phố bên đại lục mà tôi đề cập với các bạn ở trên. Những ý tưởng mới mà tôi phác họa sẽ rất hữu ích, nhưng rất cần thiết phải có sự phối hợp hành động của những người muốn thấy thành phố yêu quý này của chúng ta được ngăn nắp sạch sẽ. Câu hỏi mà mọi người chúng ta phải đặt ra với chính mình là: làm thế nào biến London thành một thành phố sạch đẹp nhất trên thế giới? Kết thúc. Lối kết thúc mang tính chất kịch tính, dramatic close. Lối kết thúc này ít được sử dụng, nhưng đôi khi tỏ ra rất hiệu quả. Chúng ta hãy nghe A.C. Hazel giải thích trong quyển sách Professional Salesmanship về nghề bán hàng. Cách kết thúc mang kịch tính thường tỏ ra rất hiệu quả. Tôi còn nhớ một vị giáo sư già của chúng tôi thỉnh thoảng hay sử dụng lối kết thúc này để chấm dứt bài giảng của ông ta. Vào cuối bài giảng của mình, ông ấy nói thẳng với chúng tôi rằng nếu chúng tôi không hiểu được các chủ điểm mà ông vừa trình bày và nếu chúng tôi không nhận ra tầm quan trọng của đề tài của ông thì rõ ràng. Vừa nói, ông vừa buông mình ngồi phịch xuống ghế, ông đã thất bại. Phản ứng của chúng tôi trước lời kết thúc này là không thể để cho vị thầy thất vọng, và chúng tôi đã nỗ lực để ghi nhớ những gì ông ấy đã trình bày. Một thủ thuật khác cũng mang lại hiệu quả mong muốn là hạ thấp giọng dần dần cho tới khi chỉ còn là một lời thì thào và ngồi xuống. Kỹ thuật ngược lại cũng đem lại hiệu quả là lên giọng cho tới khi đạt đến cực điểm và rồi ngồi xuống, kết thúc. Kết thúc bằng một bài thơ hoặc một câu trích dẫn. Nếu bạn cảm thấy tự tin đối với giọng nói và cách diễn đạt của bạn, và nếu bạn có thể đọc thơ, một kết thúc bằng thơ, poetic close, thỉnh thoảng cũng có thể mang lại hiệu quả như ý. Riêng đối với những lời trích dẫn, bạn chỉ nên sử dụng nếu có thể làm nổi bật được nội dung bài nói của bạn. Sau đây là một kết thúc bằng thơ được một diễn giả sử dụng khi ông ta mời mọi người nâng ly chúc mừng các bà. Ai là đấng nam nhi đầy bản lĩnh? Cho nữ nhân phải tuân phục khiếp uy. Đàn bà muốn làm gì là trời muốn. Vậy ta còn bình luận nói năng chi? Kết thúc bằng một câu trích dẫn mạnh mẽ được một diễn giả sử dụng khi nói về tánh không điều độ, intemperance. Ông ta kết luận: uống rượu hay không, đó là một sự chọn lựa tự ý, như Caesar từng nói. Say sưa không có gì khác hơn là một sự điên rồ tự ý. Đứng trên một lập trường ngược lại, một diễn giả khác nói về rượu vang. Ông ta ca ngợi các phẩm chất của nho, xong kết luận: ngoài ra nó cũng có ích cho sức khỏe của bạn. Chính nhà bác học Louis Pasteur vĩ đại đã nói, rượu vang là thức uống bổ dưỡng nhất và hợp vệ sinh nhất. Vậy thì chúng ta nên uống loại rượu này vì sự ưa thích và cũng vì sức khỏe của chúng ta. Kết thúc bằng một nhân nhượng, concessions close. bạn có thể cho không một cái gì đó không? Bạn có chấp nhận một sự nhân nhượng? Ít khi một diễn giả sử dụng cách kết thúc này, nhưng nếu bạn thấy cần sử dụng nó, hãy sử dụng cho có kết quả. Sau đây là một ví dụ. Bài phát biểu đọc tại một cuộc họp thảo luận về những thảo luận cuối cùng liên quan đến việc thành lập một câu lạc bộ mới. Hiện giờ quý vị đã có đầy đủ mọi dữ kiện trước mắt. Tôi tin rằng quý vị đều đồng ý với tôi là Ủy ban lâm thời đã làm được một việc đáng khen. Như quý vị đã rõ, Ủy ban cho rằng chúng ta phải ấn định một lệ phí gia nhập là 25 bảng Anh và niên liễn hàng năm là 10 guinea. Xin chú thích, 1 guinea bằng 21 shilling hay 1,05 bảng. Nhưng đây là điểm cần lưu ý. Mọi người quyết định gia nhập câu lạc bộ của chúng ta ngày hôm nay đều có thể trở thành hội viên vĩnh viễn mà không phải đóng thêm bất cứ khoản tiền nào sau này. Thưa quý vị cần phải tận dụng lợi điểm này. Kết thúc. Kết thúc bằng một câu chuyện, story close. Lối kết thúc bằng một câu chuyện kể luôn luôn hấp dẫn cử tọa. Nếu đó là một câu chuyện hay, các câu chuyện có thể là nghiêm túc hay hài hước. Nếu bạn có thể kết thúc bằng cách làm cho cử tọa cười hả hê, khi đó bạn đã kết thúc một cách đặc sắc. Nếu câu chuyện bạn kể hấp dẫn người nghe đến độ họ bị bạn thu hút đến giây phút cuối, khi đó bạn đã thành công một cách ngoạn mục. Sau đây là một vài ví dụ. Bài diễn văn tại cuộc họp của Hiệp hội Du lịch. Cách đây vài năm, một người đàn ông trẻ cùng với vợ và hai con từ đại lục đáp tàu đến ga Victoria. Anh ta có ít tiền và chưa biết gì về thành phố London, nhưng anh ta có trong tay một địa chỉ quen ở ngoại ô. Đứng trên lề đường cùng với gia đình, giữa các hành lý bề bộn, anh ta suy nghĩ cách để đến địa chỉ quen. Chuyến xe bus cuối cùng đã chạy, một chiếc taxi ghé lại và người tài xế hỏi xem liệu anh ta có thể giúp đỡ mọi người bằng một thứ tiếng Anh lõm bõm. Người đàn ông cho biết nơi anh ta muốn đến và cả nhà leo lên taxi. Khi đến nơi, anh ta chết điếng khi phát hiện thấy ví đựng tiền với mớ tiền ít ỏi đựng trong đó không cánh mà bay. Anh ta ra sức giải thích tình cảnh của mình cho người tài xế taxi hiểu, và người này bảo anh ta không cần phải lo lắng. Hãy để đấy cho đến khi ông cùng gia đình ổn định chỗ ăn ở đã, và hãy cầm lấy cái này như là một phần giúp đỡ của tôi. Anh ta vừa nói vừa trao cho người đàn ông tờ giấy 1 đồng bảng Anh trước khi lái xe đi thẳng. Đây là một câu chuyện có thật. Tôi không thể nào nghĩ ra được một ví dụ nào đặc sắc hơn về lòng tốt và cách cư xử lịch sự đối với khách nước ngoài. Rất hiếm khi gặp một trường hợp mà sự giúp đỡ lại cần thiết đến như vậy. Nhưng cho đến lúc nào chúng ta còn nhớ được rằng những người khách đến từ nước ngoài này là những người khách quý của chúng ta, và đối đãi với họ bằng tất cả phép lịch sự và lòng mến khách, khi đó ngành du lịch của chúng ta làm sao không phát triển? Kết thúc. Và sau đây là một ví dụ về lời kết thúc bằng một câu chuyện hài hước được sử dụng bởi một diễn giả tại một câu lạc bộ ăn trưa. Cách đây ít lâu, tôi đọc một bài phát biểu mà tôi cho là rất đặc sắc, cảm thấy cần được ngợi khen. Sau đó tôi hỏi ý kiến một người bạn về bài phát biểu vừa rồi. Một bài phát biểu đặc sắc, anh ta nói, rất đặc sắc. Nhưng anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để ngồi xuống. Vâng, lần này thì tôi sẽ không bỏ lỡ. Kết thúc. Và đến đây anh ta ngồi xuống giữa những tràng pháo tay. Bài phát biểu trước những người bán hàng đại diện cho hãng sản xuất máy hút chân không. Khi tôi còn trẻ và chưa có kinh nghiệm trong nghề, tôi đến bán hàng ở Billington. Đó là một ngôi làng nhỏ nằm trong hạt Devon xa xôi. Tôi đến gõ cửa một ngôi nhà và một cụ già ra mở cửa và hỏi tôi có cần gì không. Tôi nói với cụ, vận dụng trong số 1.500 câu nói chuẩn mà chúng tôi đã học vào thời đó. Và khi tôi nói xong, ông cụ đáp. Đáng tiếc, cậu nhỏ ạ, nhà tôi có sẵn chổi quét thảm rồi. Tôi nghĩ ngay đến câu trả lời thứ 12. Và với một nét mặt rạng rỡ tôi nói, tuyệt lắm thưa cụ, bây giờ cháu có thể giúp cụ một cách thiết thực đây, cháu sẽ hạ giá thấp nhất nếu cụ đồng ý mua các màu mới này. Không thể được cậu bé. Ông già đáp lại chậm rãi. Tôi phải chung thủy một lòng với món hàng mà tôi đã mua được với giá rẻ. Dù sao, chính tôi đã mua nó, dù tốt, dù xấu. Khi chữ cười dứt, anh ta thêm. Nào, quý bạn đã nghe tôi nói, đó có thể là điều may mắn hay điều không may. Tôi hy vọng quý bạn cảm thấy đó là điều may mắn. Kết thúc. Một kết thúc gây sợ sệt, fear grows. Khi một diễn giả muốn làm cho chúng ta sợ, mà làm theo ý anh ta, sử dụng một cách kết thúc gây sợ sệt. Sau đây là một vài ví dụ. Một bài diễn văn nhằm gây quỹ cho một câu lạc bộ trẻ. Quý vị đã nghe kể về những gì đã xảy đến cho ba bạn trẻ của làng này trong một khoảng thời gian có 12 tháng. Chúng ta có thể ngồi nhìn một cách an nhiên tự tại và nói rằng đây là những trường hợp ngoại lệ hay không? Sẽ không có một người nào trong sảnh đường này mà không hậu thuẫn cho lời nói của tôi khi nói rằng đêm đêm con em của chúng ta vẫn tụ tập trên các góc phố. Và khi các chàng trai và các cô gái không có gì để làm, họ sẽ kiếm chuyện rắc rối. Tôi không nói chúng là những đứa trẻ xấu. Tôi không tin là có nhiều trẻ xấu đến như vậy. Nhưng chúng ta đều biết, ngay khi chúng quá nhàn rỗi, chúng ta phải có câu lạc bộ này. Và tôi yêu cầu quý vị hãy vét hết những gì có trong túi để cứu con cái của chúng ta. Nếu không, con em của các bạn có thể đi con đường mà Robert. Kết thúc. Bài diễn văn tại cuộc họp các doanh gia để thảo luận việc cắt giảm giá. Trong công việc kinh doanh của chúng ta, trải qua nhiều năm tháng, chúng ta đã hết sức cố gắng cải tiến việc phục vụ khách hàng. Nhưng, như tôi đã nói, dịch vụ tốt luôn tốn kém nhiều tiền, và nếu chúng ta cắt bớt lợi nhuận trên hàng hóa chúng ta bán ra, chúng ta sẽ không thể duy trì các tiêu chuẩn cao của chúng ta. Những người cắt giảm giá này nói rằng họ đang hạ thấp giá sinh hoạt, cost of living. Nhưng không có ý làm như vậy. Tất cả những gì họ quan tâm đến chỉ là việc bán được hàng chứ không phải việc phục vụ lợi ích của khách hàng. Chúng ta biết rằng chúng ta không kham nổi việc bán hàng rẻ hơn và người kia cũng không kham nổi trong dài hạn. Tôi thiết tha yêu cầu mọi người hãy nhất trí với tôi là hiệp hội của chúng ta phải có hành động tức thì để chặn đứng bọn người kia đang tìm cách làm cho chúng ta phá sản. Nếu chúng ta không có hành động kịp thời, chúng ta sẽ không còn có bất cứ một công việc kinh doanh nào để quan tâm đến. Kết thúc. Lối kết thúc bằng cách yêu cầu phải chọn lựa. Alternative close. Như tựa đề bao hàm, diễn giả yêu cầu cử tọa phải chọn lựa một trong hai đường lối hành động. Sau đây là một vài ví dụ. Bài phát biểu tại một buổi họp chính trị. Không, thưa quý ông, quý bà, đây không phải chỉ là vấn đề có thêm thu nhập và bớt công việc lao động cho mọi người. Các sự kiện đã nói lên một cách rõ ràng, nước Anh đã có những tiến bộ to lớn trong những năm gần đây, mà lý do không khác lý do đã khiến nó tiến bộ từ thế hệ này đến thế hệ khác là công dân của nước Anh cơ bản vẫn là những người thợ giỏi sản xuất và những công nhân lương thiện. Nhưng chúng ta phải cưu mang một gánh nặng và cái giá của chương trình của chúng ta là một cái giá cao. Tuy vậy, đảng của chúng ta đã không đưa ra những lời nói suông. Chúng ta đã làm tròn các nghĩa vụ của chúng ta. Hãy suy nghĩ điều này. Quý vị sẽ chọn mạo hiểm cùng với các phương pháp chưa được thử thách, hay quý vị sẽ tiếp tục cùng thẳng tiến dưới sự lãnh đạo của một đảng luôn luôn giữ đúng lời hứa của mình? Bài diễn văn tại phiên họp. Các nhà quản lý doanh nghiệp bàn về việc gia tăng sản xuất để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đúng như lời vị diễn giả vừa rồi, thị trường thế giới đang mỗi ngày một trở nên nóng bỏng và vấn đề sản xuất hàng hóa với số lượng lớn đang là vấn đề cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta không thể mở rộng hơn nữa các xưởng sản xuất của chúng ta, nếu chúng ta không thể tuyển dụng thêm nhiều công nhân có tay nghề, vậy thì chúng ta phải trang bị máy móc mới và ứng dụng các phương pháp sản xuất mới. Giá hàng sẽ phải giảm để đối phó việc cạnh tranh đang gia tăng. Quý vị phải quyết định xem liệu có nên tiếp tục sản xuất ít hàng hóa có chất lượng với giá thành cao hay là sử dụng các kỹ thuật sản xuất đại trà sẽ cho phép chúng ta đẩy mạnh việc bán hàng bằng cách cho giá rẻ hơn. Quý vị sẽ chọn cái nào? Kết thúc. Kết thúc bằng hành động. Action close. Bạn muốn có hành động. Bạn muốn cử tọa làm một cái gì đó và làm thật nhanh. Khi đó, bạn sử dụng một kết thúc bằng hành động. Sau đây là một ví dụ. Một lời kêu gọi sự trợ giúp để bảo tồn một thắng cảnh ở địa phương. Đã có đến 5 khiếu nại khác nhau được để nạp lên hội đồng và bộ hữu quan của chính phủ, và cả 5 đều chính đáng như nhau. Nhưng một vị nào đó, ở một nơi nào đó, một quan chức bàn giấy cấp cao nào đó, vẫn tiếp tục nói không. Cánh đồng cỏ xanh tươi đẹp đẽ ở làng quê của chúng ta, với bao nhiêu thế kỷ truyền thống đằng sau nó sẽ không tồn tại nữa. Nếu không phải điều chỉnh lại các kế hoạch được vạch ra bởi những người không hề nhọc công đến đây để tìm hiểu xem nó có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta. Không thể, và chúng ta không cho phép họ làm chuyện đó. Một đơn thỉnh nguyện đã được soạn thảo và ông Mason sẽ đích thân trao nó cho vị đại biểu của chúng ta tại nghị viện. Chúng tôi cần có chữ ký của quý vị, và chúng tôi cần có ngay bây giờ, chứ không phải là ngày mai hay ngày kia, mà là trước khi quý vị rời khỏi chỗ này. Ông Bergen đang đợi quý vị ký vào đơn. Ông ta đang đứng bên cạnh lối ra. Hãy ký vào đơn trước khi ra về. Kết thúc. Thêm một vài ví dụ nữa. Bây giờ bạn phải tự mình tìm kiếm cho mình một vài ví dụ nữa. Hãy đọc các cách kết thúc khác nhau nhiều lần. Sau đó hãy nghĩ ra cho mỗi một trong các bài diễn văn sau đây 4 cách kết thúc khác nhau sau. Về việc sưu tập tem thư. Về Hiệp hội Quốc gia phòng chống việc bạo hành đối với trẻ em. Độc quyền có đưa đến việc tăng giá hàng. Tội phạm không bị trừng phạt. Winston Churchill. Abraham Lincoln. Sau khi bạn kết thúc bài phát biểu và trở về chỗ của mình, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau. Ta có khiến cho cử tọa chú ý theo dõi? Ta có làm cho họ buồn chán? Ta có làm cho họ tức giận? Ta có trả lời được những câu hỏi xuất hiện trong đầu của họ hay không? Ta có thành thật không? Ta có nhiệt tình với đề tài hay không? Nếu bạn có thể trả lời những câu hỏi này một cách chính xác, bạn có thể có một bài phát biểu đặc sắc. Chương 13. Độ dài của một bài phát biểu. Có bao giờ bạn nghe nói tới một máy đo sự lắng nghe? Chưa phải không? Tôi hy vọng bạn sẽ nghe người ta nói tới nó trong tương lai. Tôi rất muốn phát minh ra một cái máy như vậy. Nó sẽ tránh cho chúng ta bao nhiêu phiền phức. Nó sẽ là một cái máy, khi được lắp vào một phòng họp hay phòng thuyết trình, sẽ báo cho diễn giả biết số giây hoặc phút khi cử tọa không còn chú ý lắng nghe anh ta nói. Dĩ nhiên, nó sẽ có thể đọc được ý nghĩ của cử tọa vào lúc đó. Nó sẽ khởi động khi đầu óc cử tọa bắt đầu lan man. Máy này cũng sẽ tỏ ra hữu ích trong đối thoại, trao đổi. Hãy hình dung nó sẽ có ích cho người bán hàng ra sao khi nó phát ra một tiếng tách. Và nhìn vào máy, người bán hàng biết ngay là khách hàng không nghe anh ta nói. Và vì vậy, anh ta sẽ phải làm gì đó để cho vấn đề trở nên sinh động trở lại. Nó sẽ cho chúng ta những kết quả thật bất ngờ. Nó giúp chúng ta biết có phải chúng ta đang nói quá nhiều hay không. Cánh đàn ông chúng ta luôn luôn tin rằng phụ nữ thật lắm lời. Điều đó không công bằng. Đàn ông cũng không hơn gì. Ý tôi muốn nói là khi chúng ta về đến nhà vào buổi tối thì chúng ta đã nói nhiều rồi. Vì trong ngày chúng ta không lắng nghe đủ, nên khi về đến nhà vào buổi tối, chúng ta không muốn lắng nghe thêm nữa. Chúng ta sẽ trở nên khôn ngoan hơn và cũng trở nên những diễn giả xuất sắc hơn nếu chúng ta quyết tâm nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn. Và khi nói trước công chúng, biết cắt những bài phát biểu của chúng ta xuống còn một nửa. 24 năm về trước, tôi đã được khuyên như vậy, và đó là lời khuyên quý giá nhất cho một diễn giả nói trước công chúng. Khi nào bạn được yêu cầu phát biểu và được ấn định thời gian trước, hãy cắt bớt thời gian người ta dành cho bạn. Còn khi nào bạn không bị giới hạn thời gian, khi đó bạn đừng nói lâu hơn 10 phút. Ý kiến bổ sung của tôi nếu cần sẽ là, có khi thời gian phát biểu 5 phút lại tốt hơn 10 phút. Chỉ có một biệt lệ duy nhất, đó là khi bài nói chuyện là một bài giảng hay bài báo cáo. Có thể đó là một bài giảng, lecture, trong nửa giờ hoặc một giờ, nhưng chúng ta sẽ bàn đến chuyện này trong chương nói về các bài giảng là chương 18. Các diễn giả tại các buổi tiệc là những người đáng than phiền nhất. Họ luôn là những người nói quá nhiều. Thời gian qua nhanh đối với một diễn giả, anh ta có vẻ như lúc nào cũng hài lòng với chính bản thân, nhưng nó lại có vẻ dài lê thê đối với thực khách. Hãy nhìn thực tế này. Một hoạt náo viên, entertainer, hàng đầu ít khi nào diễn lâu hơn 10 phút. Chỉ có rất ít những biệt lệ, và những người này có thể thu hút sự chú ý của chúng ta đến 30 phút, hoặc hơn thế khi nào họ đạt đến đỉnh cao của ngẫu hứng. Nhưng 10 phút đó là tất cả những gì chúng ta trông đợi ở một hoạt náo viên thượng hạ. Một bài phát biểu cũng vậy. Một bài phát biểu ngắn ít khi là một bài phát biểu tồi. Tôn trọng thời gian, time keeping. Nếu bạn được dành cho một thời lượng nhất định, hãy cắt bớt thời lượng đó. Nhưng nếu bạn không làm được điều đó, thì đừng bao giờ vượt quá thời gian cho phép. Có thể những người tổ chức cuộc họp nói cho bạn biết là họ muốn bạn trình bày đề tài ưa thích của bạn trong vòng 40 phút. Hãy cố gắng nói trong 30 phút, và để cho một diễn giả khác chám vào chỗ trống nếu cần, hoặc dành cho cử tọa một thời gian nghỉ xả hơi dài hơn. Nếu để một cái đồng hồ trước mặt, và nếu bạn thấy bài phát biểu của bạn cần đến 10 phút, nhưng thời gian dành cho bạn chỉ có 5 phút, hãy cắt bớt bài phát biểu của bạn. Nếu bạn không thích để cái đồng hồ trước mặt, bạn nên yêu cầu vị chủ tọa báo cho bạn biết bằng một mẩu giấy nhỏ truyền tay khi nào bạn chỉ còn lại 5 phút. Chuyện này có thể thực hiện một cách kín đáo để không có ai nhìn thấy. Nếu bạn phải báo cáo khoảng 45 phút, khi đó bạn cần phải có những phương tiện trực thị, visual, nhằm giúp bạn duy trì sự quan tâm theo dõi của cử tọa. Hãy quan sát cử tọa. Không phải bất cứ dịp nào chúng ta cũng có thể có một bài phát biểu thành công đến 100%. Đó là ý muốn của chúng ta. Nhưng nhiều khi, mặc dù bài phát biểu được chuẩn bị một cách tỉ mỉ, từng bước một theo đúng khuôn khổ đã định, nhưng vẫn có những đoạn không hấp dẫn được người nghe như mong muốn. Trong khi phát biểu, bạn có thể nhận biết được điều này bằng cách quan sát cử tọa. Hãy quan sát để nhận ra những dấu hiệu buồn chán của cử tọa. Đó là các dấu hiệu sau. Một cái ngáp không thành vấn đề, nhưng 6 cái ngáp có nghĩa là cử tọa buồn chán. Khi cử tọa nhìn lên trần nhà, bề ngoài có vẻ như họ đang quan sát những chú kiến đang làm việc, là dấu hiệu của sự buồn chán. Khi cử tọa đang trao đổi với nhau, là dấu hiệu của sự buồn chán. Khi một tiếng động bên ngoài sảnh đường làm cho họ chú ý nhìn hơn bài phát biểu của bạn, là dấu hiệu nhàm chán. Khi họ thường xuyên nhìn đồng hồ, là dấu hiệu nhàm chán. Đó là những dấu hiệu đáng quan ngại khi nhìn thấy các dấu hiệu này xuất hiện. Rút ngắn bài phát biểu của bạn lại. Những lời dành cho giới quản lý. Nên thành lập một loại hiệp hội có mục đích ngăn ngừa sự bạo hành về mặt tinh thần đối với nhân viên dưới quyền bởi các ông giám đốc. Một vị giám đốc một khi nói chuyện trước nhân viên dưới quyền, ông ta biết rằng họ phải nghe, họ phải chú ý theo dõi, họ phải vỗ tay hoan hô, họ phải nghe ông ta nói cho tới hết. Có phải vì lý do đó hay không, tôi không rõ, nhưng hầu như vị giám đốc nào cũng nói quá dài. Những bài nói chuyện trước nhân viên dưới quyền thường thường được mọi người tán thưởng nếu như nó được cắt ngắn. Quy tắc vàng ngọc. Hãy viết bài phát biểu đầy đủ của bạn trên giấy, xem xét lại những yếu tố gây hứng thú, interesting points. Đảm bảo là giữa các khoảng cách luôn được xen vào một yếu tố gây hứng thú. Phải đảm bảo là chủ đề của từng giai đoạn phát triển phải thú vị. Xem lại các chuyện kể, các dẫn chứng lịch sử và các lời trích dẫn của bạn. Bây giờ, bạn hãy cắt bài phát biểu của bạn ngắn hơn nữa, và triển vọng thành công của bạn sẽ rất lớn.